Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, hôm nay ngày 14 tháng 11 năm Đinh Hợi 2007, tại Đạo Tràng Hoằng Pháp chúng ta được Thượng Tọa Viện Chủ cùng ban lãnh đạo ở trong Đạo Tràng vì lòng thương tưởng đối với hàng Phật tử tại gia theo cái sinh hoạt thường lệ của Đạo Tràng Hoằng Pháp, thì có những cái khóa tu Phật thất để làm lợi ích cho quý Phật tử. Và hôm nay trong cái khóa Phật thất lần thứ 49 thì chúng tôi cũng lại được có cái nhân duyên cùng với quý Phật tử chúng ta có một cái thời sinh hoạt về giáo lý của Đức Phật. Và đối với cái tôn chỉ của Đạo Tràng, đó là chúng ta cùng nhau niệm Phật để cầu vãng sanh trong hiện đời. Thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ xin trình bày về một phần của pháp môn tịnh độ, tức là làm sao chúng ta có thể với tất cả những cái duyên sự của thế gian buộc ràng mà mình có thể được nhất tâm niệm Phật, vì đó là một cái điều kiện thiết yếu để chúng ta vãng sanh trong đời này. Nếu mà nói về cái những cái điều kiện hoàn cảnh tu tập á, thì các vị xuất gia nó ít cái bị bận rộn gì cái thế gian, cho nên cái việc nhất tâm của các vị tương đối nó dễ dàng hơn người tại gia. Và trong giáo pháp Đức Phật thì tất cả những cái pháp môn, gần như là hầu hết những pháp môn khác á, thì cái hàng tại gia bao giờ cũng là có những cái điều kiện nó tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn. Nhưng mà riêng pháp môn tịnh độ là theo chư Phật và chư Tổ nói rằng không thể cùng nói một lượt với các cái pháp môn khác, vì nó có cái tính cách đặc thù của nó. Đối với các pháp môn khác mà nói rằng trong một đời này mà được giải thoát á, thì điều đó là một điều rất là khó có thể thực hiện được. Nhưng mà đối riêng pháp môn tịnh độ thì cái người cư sĩ tại gia với một số những cái điều kiện nào đó mà chúng ta hiểu biết và thực hành đúng theo cái tôn chỉ của pháp môn tịnh độ thì chúng ta vẫn có thể đạt được cái kết quả đó, tức là hiện đời được vãng sanh. Và cái điều này được chứng minh là trong cái thời gian trước đây, trong cái quá trình mà cái pháp môn tịnh độ nó hiện diện, cũng như là những cái tiến trình mà chúng ta có thể thấy được thì rất là nhiều cái người ở trong hàng xuất gia, cũng như là hơn nữa là trong cái hàng tại gia, nghĩa là nói chung là trong tứ chúng đó, nhất là hàng tại gia, rất là nhiều người được vãng sanh trong hiện đời. Thì dĩ nhiên chúng tôi trong cái quá trình mà khi đến tiếp xúc với Phật tử trong nhiều lần để cùng nhau sinh hoạt pháp, thì tôi cũng được nghe những cái câu hỏi là làm sao cái người cư sĩ tại gia với tất cả những gia duyên, tức là những cái duyên sự của gia đình hay là xã hội nó buộc ràng, làm sao chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu giải thoát trong hiện đời. Thì nếu mà muốn như vậy, ngoài pháp môn tịnh độ ra thì khó có thể pháp môn nào để đáp ứng được cái điều kiện đó. Và bây giờ thì không phải ai tại gia thì cũng niệm Phật để được vãng sanh hết. Người tại gia niệm Phật được vãng sanh thì phải có một số điều kiện nào đó, cũng giống như pháp môn tịnh độ mà muốn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương vào lúc lâm chung á, thì mình phải có một điều kiện nào đó, đó là nhất tâm trong lúc lâm chung. Nếu mà trong bình thời chúng ta được nhất tâm thì đó là một cái điều mà gọi là vượt quá cái tiêu chuẩn, vượt quá cái điều kiện bắt buộc. Cho nên trong bình thời mà nhất tâm được thì quá hay. Nhưng mà nếu mà bình thời không nhất tâm được mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cái vốn liếng của mình, tuy không được nhất tâm chứ nó cũng gần được nhất tâm. Đã vốn liếng của mình đã nhiều thì đến lúc lâm chung ta dễ có thể nhất tâm được. Thì chỉ cần là nhất tâm lúc lâm chung thôi thì chúng ta đã đạt được cái kết quả là vãng sanh trong đời này. Nhưng mà muốn tích lũy cái điều đó đó thì chúng ta cũng phải làm sao để chuẩn bị và tích lũy cho mình những cái vốn liếng đó. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ trao đổi với Phật tử vấn đề là làm sao chúng ta có thể buông xả được những cái sự buộc ràng chấp thủ của thế gian, để mà mình có thể mình an tâm niệm Phật, rồi từ đó mình mới có thể nhất tâm niệm Phật được. Bây giờ trước hết thì là Phật tử thì chúng ta phải làm sao? Cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải hướng đến đó, tức là cái gương của Đức Phật. Chúng ta phải suy niệm về cái gương lành của Đức Phật, mà chính cái gương, cái đời sống của Đức Phật là một tấm gương, là một bài pháp mà nó rất là thiết thực, rất là thiết thực, rất là thuyết phục, để mà chúng ta có thể noi theo đó làm cái kim chỉ nam của mình. Thì bây giờ tôi nói vậy tức là tôi muốn nhắc sơ lại lịch sử của Đức Phật. Ai trong chúng ta là Phật tử cũng biết được lịch sử này, tức là Ngài xuất thân từ hoàng tộc Thích Ca, đó là lúc đó là Ngài là Thái tử Siddhartha, một vị Thái tử mà được chuẩn bị để được nối ngôi lên ngai vàng, thì tất cả những cái danh vọng của thế gian đều sẵn dành cho Ngài, là cung vàng, là điện ngọc, là tất cả những cái hạnh phúc thù thắng mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng có được. Cho nên cái đó là một cái điều mà gọi là những cái điều kiện gần như tối ưu về mặt hạnh phúc thế gian. Nhưng mà trong cuộc đời của Ngài thể hiện, chúng ta thấy rằng là sao? Ngài từ bỏ cái đó. Ngài từ bỏ. Cho nên hôm nay tôi nói về vấn đề buông xả, tức là chúng ta phải từ bỏ. Quý Phật tử, nhất là trong cái cuốn nghi thức tụng niệm của Phật tử khất sĩ, thì phép khất sĩ có cái câu này, và câu này chúng ta không suy gẫm, là quý Phật tử thường tụng trong những nghi thức thường ngày, là hai cái câu là: càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Nghĩa là dưới chân mà chúng ta buông bỏ chừng nào thì cái chỗ đứng của mình được nâng cao chừng đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải lưu ý cái này nha. Tại vì chúng ta thấy buông bỏ là tại vì chúng ta thấy nó không có lợi ích, không có đảm bảo, không có vững chắc, không có an toàn thì chúng ta buông bỏ. Chứ không phải vì chúng ta buông bỏ để mà chúng ta đứng cao hơn, hai cái ý niệm đó khác rồi. Thí dụ như vấn đề bố thí cũng vậy đó. Bố thí ở quý Phật tử đây, mình bố thí mà mình mong cầu quá thì nó không có phước báo nhiều. Cho nên mình bố thí mà không mong cầu, bố thí mà mình phải có cái tác ý đến hạnh phúc của cái người nhận bố thí. Tức là mình không có nghĩ tới những cái gì mình được khi mà mình bố thí, mình không nghĩ tới những cái kết quả được của mình, mà mình chỉ nghĩ làm sao cho cái người nhận bố thí người ta đạt được những cái hạnh phúc. Thì như vậy đó thì cái phước báo, cái kết quả của cái sự bố thí thì mới là vô lượng, mới là cao. Cái nghe nói vậy cái mình ơi, thôi vậy để mình bố thí, mình đừng có nghĩ tới lợi ích của mình nữa nghe. Mình phải nghĩ tới lợi ích của người ta. Để chi vậy? Để cho cái phước báo của mình lên cao. Như vậy đó là nó tiềm ẩn gì? Nó tiềm ẩn cái mình nghĩ tới mình rồi đó. Để cho phước báo mình lên cao. Cho nên cái câu mà càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao, thì không phải vì người ta nhắm vào cái mục đích để mình được đứng cao, rồi thôi mình phải buông bỏ đi, buông bỏ để được cao đó. Thì coi chừng đó cũng là một sự đánh đổi, giống như quý Phật tử nói rằng người đời người ta nói ra bắt tép những tôm vậy thôi. Cái tâm vụ lợi có điều kiện đó thì chính cái điều đó nó làm cho phước báo của mình nó suy giảm. Cho nên buông bỏ là vì chúng ta thấy những cái hạnh phúc, những cái điều mà chúng ta chấp thủ nó mong manh, nó tạm bợ và nó nguy hiểm, nó trở ngại đến những cái mục tiêu cao thượng quan trọng hơn. Cho nên chúng ta buông bỏ, và dĩ nhiên khi mà chúng ta buông bỏ trong cái tâm trạng gì đó thì mình không muốn cho cái chỗ đứng mình càng ngày càng cao, nhưng mà tự nó càng ngày càng cao. Cũng giống như cái ta nói rằng là mình muốn ngang hàng với kẻ thù của mình thì mình phải trả thù. Mình trả thù tức là mình cũng ngang hàng với kẻ thù của mình thôi. Nhưng mà mình muốn đứng trên kẻ thù thì mình phải tha thứ, mình mới đứng trên kẻ thù. Cho nên cái mình thấy kẻ thù vậy cái mình ghét quá, mình muốn đứng trên nó chơi, cho nên mình phải tha thứ nó. Cái đó không phải tha thứ vì muốn đứng trên, không phải đâu, là tại vì mình thấy thương mình tha thứ thôi, rồi tự cái vị trí của mình nó là trên. Nhớ vậy. Thành ra trở lại cái việc mà cái gương lành của Đức Phật mà Ngài buông bỏ, vì Ngài thấy rằng những cái điều mà Ngài hưởng thụ trong cái điều kiện vương giả đó, nó không phải là cái cứu cánh của cuộc đời của Ngài hướng tới, tức là những hạnh phúc của thế gian. Cho nên Ngài luôn luôn ưu tư khắc khoải và tìm cái gì đó cao thượng hơn. Cho nên Ngài buông bỏ cái đầu tiên, tức là những cái lợi lộc, những cái tài sản thế gian, những vật chất thế gian, và kể cả những danh vọng thế gian. Tại vì sao? Tại vì khi Ngài ở hoàng cung lên ngôi vua thì vừa là có những cái tài sản lợi lộc của thế gian về mặt vật chất, mà vừa có những cái danh vọng, tức là lên ngôi là ngai vàng của một trị vì của một nước. Cho nên cái đó cũng vừa lợi lộc mà nó có vừa danh vị nữa, lợi cộng với danh luôn. Cho nên Ngài từ bỏ. Đó là cái gương từ bỏ đầu tiên của Đức Phật, và thể hiện ngay từ lúc mà Ngài còn ở trong hoàng cung là Ngài thể hiện cái điều này. Rồi khi mà Ngài ra đi đó, tôi nói thoáng thôi, vì về hôm nay thì thời gian chúng ta có hạn, mà chúng ta có nhiều cái vấn đề để mà chúng ta suy gẫm, để chúng ta buông bỏ. Rồi Ngài ra đi thì theo lịch sử thì Ngài tìm tới một cái vị thầy, cái thầy nổi tiếng hồi thời đó, tức là ông Alara Kalama. Và cái vị này thì đã đạt tới cái tầng thiền gọi là vô sở hữu xứ thiền, tức là một cái tầng thiền gần với tột đỉnh của trong cái tứ không thiền. Thì cái vị Alara Kalama này đã hướng dẫn một số đồ chúng rất là đông. Rồi Thái tử nghe cái danh vọng của vị này, nghe cái là cái đức hạnh của vị này, cho nên Ngài tìm tới, Ngài nương theo tu học. Nhưng mà với cái trí tuệ siêu phàm của Đức Phật thì chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi thì Thái tử Siddhartha của chúng ta đã đạt tới cái trình độ bằng với thầy của mình, tức là ông Alara Kalama. Dĩ nhiên cái trình độ ở đây không có nói là trình độ về lý thuyết không, mà chính trong những kinh nghiệm thực hành để đạt tới cái trạng thái tâm linh là chứng đắc được cái vô sở hữu xứ thiền thì Ngài cũng thành đạt được. Và qua cái sự khảo sát và trao đổi với ông thầy thì ông Alara Kalama cũng phải công nhận rằng những cái gì Ngài biết thì tôi cũng biết, những cái gì tôi biết thì Ngài cũng biết. Rồi cái vị thầy Alara Kalama này rất là tán thán Thái tử, vì Thái tử chỉ trong thời gian ngắn là đạt được cái trình độ mà ông đã gần suốt cuộc đời ông mới đạt đến. Cho nên với cái sự thán phục cái người đệ tử trẻ của mình như vậy đó, trong một thời gian ngắn đã chứng đạt đến những cái trình độ tâm linh cao ngang bằng với mình, cho nên cái vị thầy Alara Kalama này mời Thái tử ở lại cùng hướng dẫn cái hội chúng với ông thầy. Tức là bây giờ quý Phật tử khi mà học đạo nó đến một cái đạo tràng nào đó, rồi học đạo một thời gian, cái ông thầy, ông sư phụ, ông bổn sư á, ông mới tán thán mình vì mình đạt được trình độ ngang bằng với bổn sư, cho nên bổn sư mời mình, nhờ mình ở lại để cùng hướng dẫn hội chúng. Thì cái đó quý Phật tử thấy ra hạnh phúc vô cùng, vinh dự vô cùng, phải không? Mà cái này là rõ ràng rằng cái điều này là không phải là cái điều vật chất thế gian nữa, mà cái này là những cái kết quả của cái trên con đường đạo nghiệp của mình. Cho nên sao tới đây quý Phật tử mà đạt tới đây thì sao, chắc chắn là mình phải ở lại tiếp ông thầy để mà lo cho hội chúng, vì bằng ông thầy rồi. Mà ông thầy này không phải ông thầy dở nha, ông thầy cũng nổi tiếng xứ Ấn Độ thời đó đó, một cái đạo tràng rất là nổi tiếng. Vậy thì ở lại ông thầy vinh dự vô cùng mà được ở lại. Nhưng mà không đâu, Thái tử thì ta thấy rằng là những cái trình độ tu chứng tâm linh như thế này là có điều kiện. Những cái hạnh phúc chứng đạt được do thiền vô sắc đem lại đó, nó cũng là một cái hạnh phúc. Hạnh phúc này vượt hơn những cái hạnh phúc của dục lạc thế gian, nhưng mà nó cũng có điều kiện, tức là sao? Nó cũng không có ổn, không có bền vững, vì đáp ứng một số những điều kiện nào đó, hoặc là miên mật trong cái sự mà tu thiền thì mới đạt được cái hạnh phúc này thôi. Chứ còn nếu mà hơi lơ là một chút rồi thì chúng ta sẽ mất đi. Cho nên ở đây nhiều khi quý Phật tử có những cái thắc mắc trong cái quá trình tu học của mình là mình được nhất tâm niệm Phật rồi, có khi mà nào mình bị mất đi hay không? Thì cái này cũng là hữu vi thôi. Hữu vi tức là nó thay đổi theo điều kiện đó. Tức là mình được nhất tâm niệm Phật một thời gian mà mình không miên mật, mình tu tập với hên, rồi mình cảm thấy rằng là đích đã đến rồi, rồi chúng ta bị bận rộn nhiều quá của việc đời, việc thế gian, thì coi chừng nhất tâm nó cũng mất như thường. Bởi vì trạng thái nhất tâm chỉ là một cái trạng thái sơ thiền thôi, mà đó là sơ thiền ở trong tứ thiền sắc giới. Nó đây chỉ là sơ thiền thôi, chưa phải là một cái trạng thái mà gọi là nó cố định nhất định, mà nó là vững chắc. Nó chỉ là, cho nên có thể mất cái nhất tâm này nếu mà chúng ta bị những cái duyên nào khác nó gây trở ngại. Nhưng mà có điều thì chúng ta an tâm là dù cho cái trạng thái nhất tâm này mất đi, hay là bất cứ những cái người nào mà chứng thiền từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trong tứ thiền sắc giới, hoặc là không vô biên, hoặc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ hay là phi tưởng phi tưởng xứ là tứ thiền vô sắc á, thì dù cho chúng ta có đạt được cái thiền này một cái thời gian rồi chúng ta mất đi, nhưng mà lúc lâm chung thì chắc chắn cái trạng thái tâm của chúng ta sẽ trở lại cái trạng thái thiền định này. Và khi đó thì chúng ta sẽ hưởng cái hạnh phúc đó, đồng thời chúng ta sẽ được tái sanh lên cõi trời tương xứng với những cái trình độ tâm ở ngay cái từng thiền đó. Cho nên không sao, lúc lâm chung thì chúng ta phục hồi lại cái tâm đó thôi. Thì bây giờ khi mà Ngài đạt được cái đó, tức là Thái tử Siddhartha đạt được vô sự hữu xứ thiền, thì Ngài thấy rằng cái hạnh phúc này chưa phải là một hạnh phúc tuyệt đối của Niết Bàn, mà đây chỉ là một cái trạng thái tạm thời do một số những cái điều kiện nào đó đem lại. Điều kiện đó là miên mật tu tập với những cái đề mục của mình. Cho nên Ngài thấy rằng đây là pháp hữu vi, không bền vững. Không bền vững cho nên Ngài không có quý trọng đó, Ngài không có an trú và dừng lại tại đó, và Ngài bỏ ông thầy Ngài đi. Quý vị tự thấy rằng cái này cũng là một cái từ bỏ. Cái từ bỏ trước đây tức là từ bỏ hoàng cung để tìm đạo là phải rồi đó. Bây giờ từ bỏ thêm những cái là kết quả trong cái tu tập của mình. Mà kết quả này không phải là một kết quả thấp, mà là một cái kết quả ngang bằng với một bậc đạo sư trong cái thời đó ở Ấn Độ là nổi tiếng. Nhưng mà Ngài tới đây Ngài cũng từ bỏ. Quý Phật tử biết cái từ bỏ này khó lắm. Mình mà bây giờ quý Phật tử thấy bây giờ mình tu hơi hơi sơ sơ chút mà có người này quý trọng, người kia quý trọng chút, cái mình tưởng đâu là mình cũng đạt được kết quả, nhưng mà không có đâu. Những cái đó là những cái lợi đắc danh xưng của thế gian thôi. Và ngay cả như cái trình độ tâm của mình mà chứng tới như Ngài Thái tử Siddhartha đó, đúng là cái đời sống của Thái tử đó là một cái bài học cho mình. Cái đời sống của Đức Phật hồi cái lúc mà Ngài chưa thành Phật đó, cũng là một cái bài thuyết pháp rất là thiết thực cho mình, để chúng ta biết buông bỏ. Không phải buông bỏ chỉ có những cái hạnh phúc thế gian về lợi lộc hay là danh vọng, mà những cái kết quả trong đạo cũng là một buông bỏ. Rồi khi đó Thái tử Siddhartha mới tìm tới một cái vị thầy mà nổi tiếng hơn nữa, tức là ông Uttara Mahabuddha. Cái ông này là một cái vị thầy mà ở cái tiếng Hán chúng ta dịch ra là Quốc Đầu Lâm Phất á, quý vị nghe rất quen. Thì cái vị Quốc Đầu Lâm Phất này là tu chứng đến một cái tầng thiền vô sắc mà cao hơn cái vị Aradakarama nữa. Tức là cái tầng thiền này là tầng thiền chót hết, cao nhất là phi tưởng xứ thiền. Rồi Thái tử của chúng ta cũng tu tập một thời gian ngắn, với cái trình độ Ngài tu tập một thời gian ngắn thì Ngài cũng chứng được chứ không phải là hiểu biết trên lý thuyết nha, là chứng được cái phi tưởng xứ thiền. Và dĩ nhiên lúc đó ngang bằng với vị đạo sư của mình. Lúc đó qua cái trao đổi nhận biết á, thì cái vị đạo sư Uttara Mahabuddha này cũng rất là tán thán Thái tử, vì thấy một cái vị đệ tử nhỏ tuổi của mình, lúc đó Ngài cũng còn thanh niên thôi, nhỏ tuổi của mình, mà trong thời gian ngắn có thể đạt được một cái trình độ ngang bằng với mình. Cho nên lần này thì vị đạo sư này cũng lớn tuổi rồi, cũng già, cho nên mời Thái tử ở lại để giao phó toàn bộ cái hội chúng cho Thái tử hướng dẫn. Và ông già rồi, ông lớn, giao hết. Còn đại ông thầy kia thì sao? Thầy kia giống như chia hai vậy, cùng nhau hướng dẫn đồ chúng, còn này thì giao đồ chúng hết cho Thái tử. Nhưng mà vị Thái tử của chúng ta cũng tới đây cũng thực hiện cái hạnh từ bỏ. Gặp mình ở đây em từ bỏ rất là khó rồi, rất là khó mà từ bỏ. Vì đây là một kết quả cao nhất của các bậc đạo sư Ấn Độ thời đó. Ngài cũng thấy đây là cái kết quả, cái hạnh phúc này là hữu vi thôi, là vô thường, là thay đổi theo điều kiện thôi. Cho nên Ngài từ bỏ luôn, rồi Ngài ra đi. Và trong khi mà Ngài từ bỏ qua hai cái đạo tràng đó, thì trong nhóm các vị đệ tử đó có 5 anh em A Nhã Kiều Trừng Như, mà chúng ta thường nghe nói lịch sử, thấy một cái vị nghe là đồng tu với mình một cách siêu việt như vậy, lần lượt qua mấy ông thầy, mà mấy ông thầy cũng là nể nang tán thán hết như vậy. Cho nên 5 vị này bỏ đi theo Thái tử. Lúc Thái tử từ bỏ ông thầy thứ hai, tức là ông Uttara Mahabuddha, lúc đó Ngài mới nghĩ rằng theo cái thông lệ của Ấn Độ đó, là người ta nghĩ rằng là cái pháp mà gọi là khổ hạnh đó, đó là cái con đường đưa đến A-la-hán, tức là con đường đưa đến sự giải thoát sanh tử. Cho nên Ngài từ bỏ hai ông thầy và Ngài đi theo con đường đó, tức là con đường khổ hạnh ép sát, mà trong lịch sử chúng ta đã từng nghe biết thì cái sự khổ hạnh ép sát hết sức là cao độ của Đức Phật. Rồi Ngài thực hiện cái đó. Năm anh em kia thấy ngài tinh tấn quá, thành ra theo theo để mà gọi là hộ, theo để mà phụng sự, vì tin rằng người này sẽ tìm ra chân lý. Thì theo lịch sử Đức Phật thì chúng ta thấy rằng là một thời gian sau ngài hành ép sát đến mức độ mà ngài mỗi ngày ngài chỉ ăn một hạt mè, mỗi ngày ăn một hạt đậu, có khi là cả tuần mới ăn một hạt mè. Nhưng mà trong kinh, trong hệ thống Nikaya thì nói rằng là này các tỳ kheo, đừng có nghĩ rằng cái hạt mè lúc mà ta khổ hạnh đó, đó nó lớn hơn cái hạt mè bây giờ. Bây giờ tức là cái thời mà ngài có các vị đệ tử để truyền đạo rồi, đừng có nghĩ rằng cái hạt mè đó hồi lúc mà ta tu khổ hạnh đó, cái hạt mè đó, nó lớn hơn bây giờ. Cái hạt mè nó vẫn bằng cái hạt mè bây giờ, tức là mỗi ngày hoặc là cái khi mỗi tuần ăn một hạt mè. Và ngài khổ hạnh đến mức độ mà khi mà ngài ốm đến mức độ mà cái da bụng ngài nó ép sát vào trong cái xương sống ở phía sau, khi mà ngài đưa tay ngài sờ cái da bụng thì ngài đụng lấy cái xương sống, cũng như ngược lại ngài đưa tay ngài rờ ở sau lưng á thì ngài bụng lấy cái da bụng, tức là nó ép sát. Ngài tóc của ngài thì lông của ngài trên người nó rụng xuống, bởi vì nó giống như là da nó khô cằn. Cái đầu của ngài nó nhăn nheo giống như là trái mướp mà chúng ta bỏ phơi ngoài nắng rồi cái lâu ngày nó nhăn lại. Nhưng mà ngài như vậy, ngài khổ hạnh đến mức độ mà ngài nhịn đói, ngài nhịn luôn. Thời gian sau ngài thấy cũng chưa tìm được chân lý, ngài nhịn luôn. Ngài nhịn luôn rồi lúc đó chư thiên á, các vị chư thiên người ta nói rằng là Sa môn Cù Đàm này chết rồi. Có một số chư thiên ra khác nói Sa môn Già Rồng này chưa chết nhưng mà chắc gần chết rồi. Rồi các vị chư thiên mới nói rằng là này, nếu mà Sa môn Cầu Đàm bàn với nhau, nếu mà Sa môn Cầu Đàm mà tuyệt thực đó, thì ta sẽ rót những cái thực phẩm của chư thiên, tức là những cái thức ăn rất là vi tế của chư thiên để thấm qua lỗ chân lông, để mà nuôi dưỡng cái Sa môn Cầu Đàm. Vì chư thiên thấy cái hạnh của người tu vậy thì người ta rất là quý trọng rồi, rồi ta muốn hộ, ta muốn nghe là hộ trì. Nhưng mà Đức Phật mà ngài nghe nói vậy đó, Thái tử ngài nghe nói vậy đó, ngài thấy rằng nếu mà mình nhịn ăn kiểu này mà chư thiên mà rót những cái chất dinh dưỡng thấm qua chân lông của mình để nuôi dưỡng cuộc sống này thì cái chuyện nó giống như mình làm chuyện dối trá. Giống như giờ thôi mình tuyệt thực nhưng mà mình chấp nhận rằng là nói với người nhà hay mấy người hộ đó, mình vô nước biển chất đạm cho tôi đi. Tôi thiệt thật tức là mình không ăn gì hết trơn á, nhưng mà giờ vô nước biển thì kiểu này thì giống như mình lừa dối. Cho nên ngài nói rằng thôi không cần phải chư thiên làm điều đó, thôi là ta ăn. Dĩ nhiên ngài ăn theo cái kiểu khổ hạnh của ngài, chứ ngài nếu mà nhịn ăn tuyệt đối thì chư thiên sẽ làm vậy, thì giống như là cái điều đó nó còn làm cho cơ thể là còn hấp thụ những cái chất dinh dưỡng còn thù thắng hơn nữa, thì cái chuyện đó là giống như lừa dối vậy thôi. Nhưng mà khi mà ngài khổ hạnh đến mức mà ngài nhịn đói xong rồi, cái ngài thấy chưa đạt được chân lý rồi, cho nên ngài mới nín thở. Ngài nhịn đói tức là thực phẩm thôi, còn này trên nín thở luôn. Khi mà ngài không có thở vô thở ra bằng mũi á, thì có một cái luồng gió nó xuyên qua lỗ tai ngài. Bây giờ quý vị tự thấy rằng là lỗ tai, lỗ mũi chứ cái miệng của mình nó thông. Có một luồng gió tức là cái nhu cầu về vấn đề hô hấp á, nó không còn có đường nào nữa khác, cho nên nó tìm cái đường nào khả dĩ. Có một luồng gió thật mạnh nó xuyên qua lỗ tai ngài, giống như người nào cầm cái dao đâm vô lỗ tai, rất là đau. Nhưng mà ngài vẫn kiên trì giữ cái tâm mình bình an, không có sao động. Rồi ngài tiếp tục nín thở nữa thì thấy có như là một cái người đồ tể hay là đệ tử của người đồ tể đó dùng con dao thật bén mà đâm xuyên thủng qua cái bụng của ngài, rất là đau đớn như vậy. Nhưng mà ngài vẫn kiên trì. Một thời gian sau ngài kiệt sức và ngài nghiệm ra được sao? Ngài nghiệm ra được con đường ép sát khổ hạnh này không phải là một con đường đưa đến chân lý. Cho nên sau đó thì theo lịch sử chúng ta thấy ngài nhớ lại cái trạng thái tâm nhẹ nhàng an lạc lúc mà ngài còn nhỏ, khi mà theo vua cha ngồi mà dưới gốc cây, rằng trong buổi lễ hạ điền đó ngài đã chứng nhập được sơ thiền, một hạnh phúc mà gọi là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Đó là trạng thái sơ thiền của ngài hồi còn nhỏ. Ngài nghĩ rằng là cái hạnh phúc đó không phải là một cái hạnh phúc do dục lạc đem lại, cho nên đó là một cái hạnh phúc có thể là ngài trở lại hạnh phúc đó được. Nhưng mà lúc bây giờ thì sao? Ngài quá ốm, ngài quá kiệt sức, cho nên ngài không có thể đạt được trạng thái đó được. Do đó ngài bắt đầu ngài dùng lại qua cái bát sữa của người tín nữ là Sujata mà trong lịch sử chúng ta biết. Rồi lúc đó Ngài trở là con đường trung đạo. Con đường trung đạo tức là con đường mà mỗi ngày chỉ một buổi ngọ trưa cũng vừa đủ sống, cũng lại vừa trao tâm. Thì cái đó là gì? Cái đó là Ngài từ bỏ thêm một lần nữa. Hồi nãy tôi nói là từ bỏ hoàng cung rồi, tức là từ bỏ những cái hạnh phúc và danh vọng của thế gian. Kế đó Ngài từ bỏ những danh vị ở trong đạo, tức là được bằng các vị đạo sư của mình, mà qua hai lần như vậy, ở hai cái đạo tràng mà Ngài không dừng lại cho nó, để mà Ngài tiếp tục, nghe là thăng tiến, thẳng tiến trên con đường hướng tới chân lý. Rồi cái mà khi mà Ngài khổ hạnh tới mức độ mà Ngài có suy nghĩ trong kinh á, Ngài trình bày lại, Ngài nói rằng nếu trong quá khứ có những vị nào khổ hạnh thì tới đây là cùng, mà trong tương lai nếu mà có vị nào mà tu khổ hạnh thì tới đây là cùng. Nhưng mà khi ta khổ hạnh tới mức độ như thế này thì ta chưa tìm được ánh sáng trí tuệ để mà đạt đến chân lý, cho nên Ngài từ bỏ con đường. Đây cũng là một từ bỏ, mà quý Phật tử biết là cái từ bỏ này cũng là một cái từ bỏ rất là vi tế, tinh vi. Từ bỏ này là từ bỏ cả một cái quan niệm theo truyền thống của bên Ấn Độ, là người ta quan niệm từ trước tới giờ một cách rất là vững chắc là cái con đường khổ hạnh nhất định là con đường đưa đến chân lý. Cái quan niệm này của bên đạo một cách cứng nhắc như vậy, một cách như là coi như là một cái chân lý mà người ta phải theo. Ai muốn đạt đến chân lý mà giải thoát sanh tử thì đắc quả A-la-hán là phải theo con đường khổ hạnh này. Mà quý Phật tử biết rằng là khi mà đã thành một cái quan điểm, thành một cái như là hệ tư tưởng mà tất cả mọi người đều chấp nhận, giống như bên Ấn Độ người ta chấp nhận theo một cái là phân chia bốn giai cấp, mà Ngài có thể mình vượt qua được cái đó, tức là từ bỏ cái đó, thì cái đó cũng không phải là một điều dễ dàng. Không phải là điều dễ dàng. Cho nên đó cũng là một cái từ bỏ của Ngài, từ bỏ một cái quan điểm từ trước tới giờ người ta quan niệm hãy tu là phải khổ hạnh mới đạt tới chân lý. Nhưng mà Ngài khi mà đạt tới khổ hạnh rồi thì Ngài từ bỏ cái này luôn. Cho nên trong cuộc đời của Thái tử đó, chúng ta thấy Ngài từ bỏ từng cấp bậc một, từ bỏ ở danh vọng thế gian, từ bỏ những cái danh vị trong đạo, từ bỏ những cái hệ thống tư tưởng mà gọi là cứng nhắc nhất của xã hội. Ngài từ bỏ hết, Ngài tìm một con đường mới của Ngài, mà chúng ta biết rằng là Ngài đã tìm được con đường trung đạo. Đó là sự từ bỏ của Đức Phật. Thì chúng ta thì chúng ta thấy từ bỏ cỡ nào rồi, mình sao? Mình thì chưa từ bỏ được gì hết, ngay cả cái gia đình của mình, những cái tài sản sự nghiệp của mình so với những cái ngai vàng và cái điện ngọc của Thái tử thì mình thấy mình không thấm tháp gì hết. Nhưng mà Ngài bỏ đi một cách sao? Dễ dàng. Còn mình thì sao? Bỏ đi khó khăn vô cùng. Cho nên phải biết rằng là chúng ta phải noi theo gương hạnh của Đức Phật mà chúng ta phải từ bỏ. Rồi đó là nói về cái gương của Đức Phật đi từ bỏ. Còn chúng ta trong hiện tại chúng ta không thể làm theo Ngài được. Có ai nghe nói vậy rồi anh phát tâm xuất gia không? Chắc cũng này cũng ít có lắm phải không? Ngài được chứ. Nhiều khi chúng ta thường hay có tự ti mặc cảm. Ngài được vậy với mình dễ gì đâu. Thôi bây giờ nói theo cái chuyện của mình thôi. Nói cái đó cao xa quá mình không có noi gương nổi. Bây giờ tôi nói cái chuyện bình thường ở thế gian này. Có một cái vị xuất gia, có vị xuất gia đó, sau một thời gian từ bỏ gia đình sống không gia đình ở trong cái đạo giải thoát của Đức Phật, vì đó hưởng được những cái hạnh phúc giải thoát trong cái đời sống tu tập phạm hạnh của mình. Rồi cái vị đó nhớ lại là mình cũng có những người bạn thân lúc mà mình chưa xuất gia, những người bạn cũng là đồng tâm chí của mình, dĩ nhiên là hồi cái thời mình còn tại gia đó. Cho nên nghĩ rằng là đối với một số người bạn của mình, để mình muốn làm lợi ích cho người bạn của mình, muốn san sẻ những cái hạnh phúc mà mình đang nếm được đây, cho nên cái vị này mới gửi một bức thư cho người bạn của mình còn lúc còn tại gia, là khuyên nhắc làm sao mình phải là chuẩn bị cho cái tư lương, cho cái sự nghiệp giải thoát của mình, vân vân. Với tất cả những cái sự hiểu biết và cái sự nếm trải của mình ở trong đạo á, thì cái người bạn xuất gia này nó gửi thơ khuyên người bạn đời của mình. Thời gian sau có cái thơ hồi âm từ người bạn ở ngoài thế gian. Người bạn đó nói rằng những cái lời khuyên dạy nó thì rất là trân trọng với những cái tình cảm mà từ hồi lúc mà còn tại gia sống chung với nhau, chia ngọt sẻ bùi, nghĩa là chia sẻ những cái tâm sự với nhau, có những cái đồng cảm với nhau. Và bây giờ thì người bạn xuất gia gửi cho mình những cái lời khuyên bảo đó rất là quý báu, rất là đáng trân trọng. Thế nhưng Tôi tự thấy cuộc đời có cái nhân, cái nào cũng có nhân hết trơn. Rồi thế nhưng mà hoàn cảnh của tôi bây giờ thì có đứa con út nó chưa lập gia đình, phải không? Rồi còn có chuyện gì này, phải quan hệ xuôi gia rồi nó cũng chưa xong, vân 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 vân. Có một số công việc gì đó, có bà già, bà mẹ già thì cũng còn đang sống gì đó, cũng đang. Thành ra nó có nhiều chuyện mà chưa thể gác qua để mà hướng tới cái sự giải thoát rốt ráo được. Rồi khi mà gửi thư hồi âm vậy đó, thì cái người bạn xuất gia này nhận được cái thư hồi âm đó và nhận biết rằng là thấy đọc cái thơ xong rồi thấy là người bạn mình có những vướng mắc ở thế gian mà tuy rằng trân trọng và quý báu cái tấm lòng của người bạn bè động viên với nhau nhưng mà không thể thực hiện được là vì nó bị bận cái này bận cái kia bận cái nọ. Quý Phật tử thấy cái ông tại gia cư sĩ đó ông giống mình không? Giống không? Giống rồi. Là khi mà gửi thơ trả lời thì cái vị bạn xuất gia này nè, người bạn xuất gia này thấy rằng đọc thơ xong rồi ở dưới nó có một cái khoảng trống trắng, vì thơ nó chưa có hết, thơ viết chưa hết cái khoảng trống trắng đó, thì vị này đã lật lại, lật ra phía sau có khoảng trắng á, vị này viết hai câu gửi lại trả cho người bạn của mình ở thế tại gia, gửi hai câu, gửi nguyên cả bức thư nó trả lời kèm với hai cái câu mà mình trả lời. Hai câu đó là thế này: việc đời muốn dứt liền thôi dứt, chờ hẹn khi xong chẳng lúc xong. Chứ tự thấy hai câu đó trúng không? Khoan ha, thôi đừng đi. Mà mình thấy mình nghiệm lại mình thôi, mình đừng có tán thán người khác, mà mình nghiệm lại mình thôi, là mình tính là tôi phải chờ cái này mới xong, chờ cái kia mới xong, chờ cái nọ mới xong, phải vậy không? Nhưng mà quý Phật tử cũng thường hay ra nghĩa địa để biết rằng là có những người ta nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều mà ta đã nằm yên với đó từ lâu rồi. Nhìn cái bộ bia biết người đó là bao nhiêu tuổi rồi, giờ mình nhìn lại mình cho mình biết mình bao nhiêu tuổi thì mình biết rằng là có những người mà ta nằm ở ngoài nghĩa địa đó nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Và cái mình phải tưởng tượng rằng cái lúc mà mình bằng tuổi người này đó, bằng tuổi cái người đã nằm yên với mồ á, lúc đó thì mình có rảnh rang gì việc gia đình mình chưa, không biết. Rảnh rang chưa? Chưa. Mà sao? Cũng phải ra đi. Cho nên rõ ràng rằng là chờ hẹn khi xong thì chẳng lúc xong. Bây giờ tôi hỏi thiệt quý Phật tử nghe, có một phép lạ nào đó cho mình sống không phải là 100 năm, 100 tuổi như là bình thường đâu, mà mình sống được 200 tuổi. Tới đó có khi nào tới 100 tuổi cái mình xong hết những chuyện thế gian, rồi từ 100 tuổi sau đó mình hoàn toàn rảnh rang, có vậy không? Không. Tức là thêm 100 tuổi nữa, tức là tổng cộng 200 tuổi thì tới cái năm mình 200 tuổi đó, lúc đó nó hết chuyện chưa? Chưa hết chuyện. Đúng là chờ hẹn khi xong là không bao giờ xong được. Tứ tự có đồng ý cái chuyện mà chờ hẹn khi xong chẳng lúc xong không? Nhưng mà bây giờ làm sao việc đời muốn dứt liền thôi dứt đây? Thôi dứt sao được đây? Khó mà thôi dứt được. Và chính cái điều mà chúng ta phải bàn hôm nay trong cái đề tài mà chúng ta buông xả niệm Phật này, chúng ta phải làm sao đạt tới cái thôi dứt này. Thường thường theo cái lý tứ đế, quý Phật tử biết là Đức Phật dạy đệ nhất đế tức là khổ đế, thế gian này là đầy dễ những khổ đau. Thấy người ta đi đám ma, thấy đám tang đi ngang cái mình thấy đó là khổ đó, đó là sự chấm dứt của cuộc đời đó. Đó là khổ, cuộc đời này vốn là vậy, vô thường khổ, phải không? Thấy cái đám cưới người ta đi ngang, trời ơi thấy không có khổ gì đâu. Mình sao mình thấy đó hạnh phúc á, chứ đâu có khổ đâu. Rồi khi nào mà mình thấy được rằng thấy cái xe đa tang đi ngang mình thấy đau khổ, mà mình thấy cái xe đám cưới đi ngang mình cũng thấy khổ nữa đó, thì cái đó mình mới thấy rõ khổ đế. Trong cái lý tứ đế của nhà Phật đó. Mà sao thấy khổ đây? Thế đám cưới đi ngang mà khổ gì, thấy cô dâu chú rể tưng bừng mặt tươi rói vậy nên sao khổ, hai họ nghĩa là ngồi trên xe người nào cũng là tươi rói hết, sao khổ đây? Ta phải biết rằng là cái người nằm trên chiếc xe tang và tang gia đó, cái này là khổ quả, cái quả khổ. Còn cái người mà ngồi trên cái xe tân hôn đó, cái này là gì? Cái này là nhân khổ. Chưa có khổ liền nhưng mà đang gieo cái nhân khổ. Thì chừng nào ta thấy được cái đó đó, thấy rõ cái đó đó, mà không phải là chỉ nghe nói trên lý thuyết thôi, nhận ra biết được cái đó rõ đó, thì cái đó lúc đó ta mới thấy được khổ đế. Rồi khổ đế xong rồi Đức Phật dạy mình là cái nguyên nhân của khổ, giống như một vị bác sĩ là tìm nguyên nhân của căn bệnh để mình trị. Nguyên nhân cái khổ đó là ái, làm ta nghe nói rồi, tôi chỉ nói thoáng thôi, ái khổ. Rồi tới gì? Tới diệt khổ. Tức là chấm dứt ái thì mới hết cái khổ này. Đó là trạng thái niết bàn. Và thứ tư nữa là đạo đế, tức là cái con đường thực hiện làm sao, tu tập làm sao để đạt đến niết bàn. Đó là con đường bát chánh đạo, đó là đi tứ đế rồi. Thường thường thì có một số các vị thường hay nói tới diệt đế, tức là cái trạng thái mà chúng ta đã đạt được những kết quả trong sự tu tập, đã được thanh tâm thanh tịnh chẳng hạn, vân vân, thì nó sẽ như thế này, như sẽ kia, vân vân. Nhưng mà cái đó làm sao để đạt tới tâm thanh tịnh mới là vấn đề. Là tại vì mình đang tu vậy nè, là mình phải tìm cái phương cách làm sao mình thực hiện để đạt được đạo, đạt được diệt đế. Chứ không có chỉ nói diễn tả cái diệt đế thì như vậy. Khi được tâm thanh tịnh rồi thì vân vân. Thì cái đó thì quá tốt rồi. Nhưng mà làm sao đạt được tâm thanh tịnh, làm sao để được buông xả niệm Phật? Nếu mà buông xả niệm Phật thì, nếu buông xả được thì quá tốt rồi. Buông xả cũng giống như đó, mường tượng như là diệt đế vậy đó, tức là đạt được cái kết quả đó rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm sao buông xả đây? Là buông xả thì là phải làm sao buông cho nó dứt cái diệt đời. Mà làm sao cho nó dứt diệt đời này? Làm sao dứt diệt đời? Tức là việc đời muốn dứt liền thôi dứt, chờ hẹn khi xong chẳng lúc xong. Muốn dứt diệt đời sao đây? Bây giờ cũng vẫn còn một số những cái bổn phận của mình đối với gia đình, mà nếu mình dứt thì tâm mình không an, rồi dư luận cũng không có buông tha cho mình, nhất là những người thân của mình trong gia đình là người ta không bao giờ người ta đồng ý chấp nhận cái điều này hết. Làm sao mà sống ở trong gia đình của mình với tất cả những cái ràng buộc tự nhiên thông thường của thế gian mà chúng ta có thể dứt được liền thôi dứt, dứt được đi liền thôi dứt. Thì ở đây tôi có những cái kinh nghiệm về cái dứt này. Kinh nghiệm dứt này thì ông ta cũng san sẻ cho nhau. Tôi kể cũng được nghe cái câu chuyện và cái kinh nghiệm này có lúc mà tôi còn ở tại gia, chưa có xuất gia. Cái lúc đó tôi là người ở vùng sâu vùng xa mà, tức là vùng đồng bằng sông Cửu Long á. Cho nên hồi còn trai trẻ thanh niên, tôi xuất gia cũng hơi muộn. Cái tôi thấy vào cái mùa hè thu người ta làm ruộng, thì con đường lộ là con đường lộ trắng nhựa, là một cái sân phơi lúa rất là tự nhiên. Ở đây bây giờ thỉnh thoảng quý Phật tử về vùng sâu vùng xa cũng thấy người ta phơi lúa ngoài lộ, tại vì không có chỗ nào khác. Tại vì lúc đó là mùa thường hay là mùa nước là ngập, cho nên chỉ có lục lộ là cái chỗ cao ráo sạch sẽ để người ta phơi lúa trong mùa hè thu. Mà đã nói là mùa hè thu rồi thì cái mùa nó hay bị mưa, và nếu không khéo thì sao, lúa nó lên mọng nếu mà nó không khô. Cho nên người ta đem lúa về đó là người ta đưa lên sân ta phơi, mà lúc đó người ta tiết từng chút nắng. Do đó mà cái mùa mưa mà hơi mây kéo hơi á, người ta thấy mây kéo là người ta cũng chưa có gom liền đâu. Người ta hy vọng rằng là đám mây này bay qua rồi thì mặt trời sẽ nắng lại, bầu trời sẽ nắng lại. Chứ không thôi quý Phật tử biết rằng là một đống lúa trải dài mỏng ra để phơi mà gom lại là cũng là mệt sức lắm, tốn thời gian đó. Cho nên thường thường người thấy mây hơi bay bay, hơi dần vũ là người ta chưa đâu, ta chưa. Ta nghĩa là ráng từng chút nắng một, cho đến khi mà bắt đầu một hai hạt nó rơi xuống rồi thì người ta thấy là cái này là nó không qua rồi, cái này là mưa. Mà mình đã phơi được một nắng, hai nắng gì rồi mà bây giờ mưa lại cái là công cốc, tức là nó cũng ướt lại nữa rồi, kiểu đó là nó dễ hư lúa. Lúa là lao lúa hạt rồi, nghĩa là gần nghĩa là gần được nghĩa là kết quả rồi. Thì lúc đó người ta sao? Ta mới vội vàng ta gom lại, bị lúc đó là nó quá cận với cái đổ mưa rồi. Mà lúc đó thì cái tinh thần mà ở nhà quê người ta rất là tương trợ với nhau, rất là quý, hiếm. Chứ không phải như ở chợ thường thường người ta hay vô cảm, vô tâm. Nhưng mà ở nhà quê thì người ta rất là tương trợ với nhau, tinh thần đó đoàn kết rất là cao. Cho nên không phải lúa của mình gì mình thấy cái tình trạng vậy đó, tình huống vậy là mình phải xông vô, mình phải tiếp mọi người mà tiếp một cách cật lực. Nên là hết sức mình, bị gì sao? Bị gì chạy đua với thời gian, với cái cơn mưa nó sắp đổ ập xuống nè. Người chủ cũng vậy mà những người tiếp cũng vậy. À, tôi lúc đó thì sao? Mình thanh niên mình thấy mấy cái chuyện đó thì nghĩa là mình cũng nhào vô. Mình cũng tiếp tay với người ta, mình gom lấy trang, mình cào vô lấy thúng mình hốt lại cho người ta. Nghĩa là làm sao vừa gom là được, vừa phủ đầy thì làm sao cho trước cái cơn mưa nó đổ ập xuống. Mà lúc đó thì có khi có những lần thì kịp. Có những lần thì nó cũng là chí mí, tức là vừa gom lại là đổ xuống liền, rồi là đẩy lại nhiều khi cũng không kịp, phải rất là vội vàng. Ai nấy làm việc hết sức mình không? Giống như là chạy nước rút vậy đó, vận động viên chạy nước rút. Nhưng mà có lần cái tôi làm vậy xong á, vừa xong rồi đó, bây giờ lúc đó cái lúc mình làm mình không nghĩ gì hết, nhưng mà vừa xong vậy đó thì tôi có cái ý nghĩ. Mà lúc đó là mình thở hào hởn rồi mệt lắm nha, nhưng mà lúc đó tôi có ý nghĩ, tôi thấy làm lạ. Ủa sao mình mệt mệt vậy chứ mình không có sợ chút nào, không có lo chút nào, không có lo. Vì sao? Làm giùm mà đâu phải lúa của mình đâu. Nếu mà cái lóng lúa này lúa của mình đó, thì mình vừa làm mệt mà vừa làm sao, vừa rất là lo. Trời ơi, mệt vậy mà không biết làm kỹ hay không, rồi ướt xuống rồi nó sẽ như thế này, rồi lên mỏng rồi đủ thứ chuyện mà mình thấy là vừa làm mà cái tư tưởng đó vậy nó, mình thấy nó rất là lo lắng trong lòng, phải không? Nhưng mà khi mà có lần tôi làm xong giùm ta vậy, cái tôi nói ủa nãy giờ mình làm cũng hết sức vậy mà sao mình không có lo như là hôm trước mình làm của nhà mình cả. Mình làm của nhà mình lo quá lo đi mà cái này mình không có lo gì chứ. Quý Phật tử sẽ thấy rất là khác lạ. Cái này tôi thì tôi hay để ý lắm, tôi theo dõi tâm mình đó. Mà hồi đó tôi chưa biết tu là gì nha, nhưng mà cái này không biết là có phải là do vốn liếng từ đời trước hay sao. Tôi thấy ủa nãy giờ sao mình không có lo gì chứ chà. Như vậy thì rõ ràng rằng mình cũng làm hết sức chứ không phải mình làm lai rai. Nghĩa là khi đó nếu mà mình gom vô không kịp á, thì cái người chủ lúa người ta cũng không có phiền trách gì mình hết. Chẳng những vậy, ta cảm ơn mình là tại vì mình cũng làm, người ta cũng thấy rõ là mình làm cật lực, hết sức mình. Mình làm không có gì mà gọi là thiếu sót bổn phận, không có gì mà đáng là phiền hà trách móc gì hết. Người chủ người ta không có phiền hà, nhưng mà mình thì sao? Mình sao không có lo gì chứ. Như vậy cái sau khi mà tôi tu rồi á, cái tôi nghiệm thấy cái này nè, cái này là Đức Phật dạy nè. Quý Phật tử nghe danh từ trong nhà Phật mới gọi là vô ngã. Vô ngã tức là không có gì là của ta, không có gì là ta, không có gì là của ta. Thì đó là trạng thái giải thoát. Tôi thì lúc đó tôi chưa có vô ngã được. Nhưng mà tôi thấy cái tâm trạng khi mà tôi nhớ lại cái lúc trước mà tôi làm gì đó, đúng đó là cái hạnh phúc của tâm vô ngã. Là tại vì sao? Lúa này đâu phải của mình. Mình làm thì làm rất là cật lực, nhưng mà cái này là không phải làm cho mình. Thì như vậy cái tâm, với cái tâm gì đó mình sẽ hưởng được cái hạnh phúc. Tuy nó không phải đúng thật là vô ngã, nhưng mà đó là nó cũng có sự mà nó cái nét nó gần với vô ngã. Thì cái này nè, rồi cái tôi nghiệm ra sau khi tôi nghiên cứu với giáo lý của Đức Phật, tôi nghiệm ra mình muốn dứt việc đời là dứt kiểu này. Dứt việc đời là dứt kiểu này. Như vậy bây giờ đối với gia đình nè, đối với chồng con, đối với vợ con, đối với những cái tình quyến thuộc, những cái bổn phận mà chúng ta phải buộc ràng, phải dính mắc ở trong đó. Bây giờ ta làm việc thế nào? Ta cũng phải làm việc vậy đó. Mà làm việc giống như cái kiểu mà phơi lúa, gom lúa vậy đó. Tức là ta làm việc mà phải cật lực. Chứ tôi không có nói việc đời muốn dứt liền thôi dứt, thôi giờ bỏ sệ nó đây, ai nhờ mình làm gì mình cũng không... Thôi tôi muốn dứt rồi, thôi dứt. Cái kiểu đó chắc là ta kêu rêu tháng quán mình lắm á. Mà không có yên đâu để mình dứt cái kiểu vậy. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ dứt theo cái kiểu mà gom lúa này. Dứt theo kiểu gom lúa thì người ta có làm không? Có chứ, ai nói không vậy? Có chứ, làm không kịp thở là không được. Nhưng mà sao, tâm có lo không? Không có lo. Cái này là cái cách dứt. Mặc dù chúng ta vẫn còn bận rộn, nhưng mà đây là cách dứt. Dứt là dứt vậy nha, mai mốt về nhà cũng phải dứt kiểu đó đó. Việc đời muốn dứt là dứt cái kiểu vậy. Mình cũng lo hết chuyện, nhưng mà mình biết rằng là sao? Không có gì là của mình hết. Bây giờ tôi nói không có gì của mình quán xét không có gì của mình. Quý Phật tử nói cánh tay này có phải là của mình không? Ủa sao vậy? Đây nè, của mình tôi nói là co vô. Co ha, duỗi ra, duỗi. Tôi ra lệnh cho đó đàng hoàng. Tức là cái nào tôi tự do tôi điều khiển đó mà không phải của mình sao được. Nhưng mà có điều thực ra đó, một cách sâu xa thì nó không phải là của mình. Tức là cái thân này vốn không phải của mình. Vì rằng nếu mà nó là của mình đó, thì mình có toàn quyền đối với nó. Thí dụ như quý Phật tử đó, tiền của tôi muốn xài gì tôi xài, tôi muốn để dành, tôi để, tôi muốn gửi ngân hàng, tôi muốn chơi chứng khoán, tôi chơi. Mà tôi muốn bố thí tôi cho, cúng dường ta cho, thì tôi có quyền. Vì sao? Tiền là của tôi. Hãy như cái nào của mình thì mình có quyền. Chứ nói của mình mà mình không có quyền vậy chứ. Thí dụ như cái cô thư ký thủ quỹ là của ngân hàng, nó là tiền trong ngân hàng này của tôi, dám xài không? Hàng ngày tôi đếm của ai nè, dám xài không? Không phải của mình. Tức là mình không có quyền với nó. Nhưng mà cái nào của mình thì mình phải có quyền. Rõ ràng là tôi có quyền co tay, có quyền không? Có quyền duỗi tay, có quyền không? Đó, tự do, tôi điều khiển đó mà. Nhưng mà thật sự cái đó là mấy cái quyền lẻ tẻ thôi, chứ thật sự những cái quyền sâu xa thì mình không có quyền với cái thân thể mình. Nếu mà tôi nói rằng, nè, cái thân nè, mạnh hoài nghe, đừng có đau, tôi không chịu vô đó đâu, nó nghe mình đâu, phải không? Nè, trẻ hoài nha, già coi xấu lắm á, đừng có già, đừng có nhăn, nó chịu nghe lời mình đâu, phải không? Rồi cái quan trọng nhất nữa, quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là sanh tử mà. Nè, sống hoài nghe, đừng có chết nha, tôi sợ cái vụ đó lắm à, đừng có chết, nó chịu nghe lời mình không? Không, tới dựng chết chết à. Mà nhiều khi mình hạ cái quyền của mình xuống chút nữa. Nè, nữa có chết thì chết êm ái nha, đừng có chết mà bị xe đụng chết thì cái đó ghê lắm à. Nghĩa là mình cũng chịu rồi đó, mình hạ cái quyền của mình xuống. Tức là bây giờ mình muốn sống hoài không được, mình hạ, mình chịu chết rồi đó. Nhưng mà chết êm nghe, ngủ giấc rồi đi luôn á, đừng có chết cái kiểu mà ở ngoài đường xe đụng rồi cái thấy máu me tùm lum ớn lắm à, đừng chết kiểu vậy. Có chịu nghe lời mình không? Không. Vậy thành ra mình thấy là nhiều khi mình bớt cái quyền của mình xuống là mình cũng không có quyền luôn, không có quyền quyết định gì chuyện đó luôn. Như vậy rõ ràng là cái thân này cũng không phải là của mình. Từ cái này trước nè, cái này căn bản. Nếu mà cái thân này không phải của mình thì cái chuyện cái đứa đó có phải con của mình không? Thời cái này còn phải xét lại nữa. Đúng ra thì con của mình nói theo cái kiểu mà gọi là ngôn ngữ thế gian thôi, đó là con của mình. Nhưng mà thật sự mình có quyền gì ở đó không? Nè, đừng có chơi xì ke ma tí nha, nguy hiểm lắm á. Nhiều khi nó có chịu nghe lời mình không? Chưa chắc. Mình không có quyền gì đối với nó. Bản thân mình không có quyền huống chi cái đó. Thì tức là mình quán xét cái gì đó. Quán xét cái này gọi là quán xét gì vô ngã đó. Vô ngã. Cho nên quán xét gì thì cũng là nhờ đó mình mới buông xả ra. Buông xả ra. Mình không có quyền gì đối với bản thân mình thì mình cũng không có quyền gì đối với những cái của mình ở bên ngoài. Con của mình, nhà cửa của mình, sự nghiệp của mình. Mình không có quyền gì với nó hết. Đừng có bao giờ cái người nào mà nghĩ mình có quyền nhất à. Nhất là cưới vợ, nhà mày phải cưới chỗ này, mày không được cưới chỗ kia. Nghĩa là thể hiện cái quyền của mình nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Cái người nào mà muốn mình có quyền nhiều chừng nào sẽ khổ nhiều chừng đấy. Quý Phật tử thấy những cái khổ đau nó dây bủa con người vì con người muốn có cái quyền đó. Từ nhỏ tới lớn đây nè. Nè, con phải học giỏi nghe. Nè, kỳ thi này phải đậu nghe. Chính cái này nó làm khổ mình và khổ người. Đó là mình phải bắt buộc phải như vậy. Mà cái đó tức là sao? Cái đó trong nhà Phật gọi là mình chấp ngã rất là nặng. Mà chính cái chấp ngã này làm cho mình nghĩa là khổ đau. Tại vì mình không buông được. Mai mốt thì mình muốn con mình đậu mà thực tế nó không đậu. Vì vô số những lý do nào đó mà nó không đậu. Mặc dù có khi nó cũng cố gắng hết sức. Nội có chuyện mà quý Phật tử thấy đặt câu tiêu chuẩn trước. Năm nay con phải đậu nghe con. Là cái đứa con của mình bắt đầu nó vừa học mà nó vừa run. Vừa học mà vừa run với lại là vừa học thoải mái, cái nào kết quả hơn? Học thoải mái kết quả hơn chứ, vừa học vừa run đâu có kết quả. Rồi nó đi, vừa đi thi mà vừa run. Thì đúng ra cái khả năng của nó sẽ bị hạn chế. Cho nên tốt nhất tại sao quý Phật tử không làm vậy? Nè, con ráng học nghe. Tương lai ở trong cái tai của con. Ở trong tai con. Tương lai ở trong cái hiện tại nỗ lực học tập của con. Rồi, khuyên nhủ nó, tạo điều kiện cho nó. Và con ơi, nói vậy chứ còn năm nay đậu rớt gì cái cũng tùy theo, còn nhiều cái chuyện khác, yếu tố khác nha. À, má hay là ba biết cái chuyện Phật dạy rồi, tất cả các pháp đều nhân duyên sanh, thì cái chuyện cố gắng học con cũng là một nhân duyên tốt. Sự hỗ trợ của ba má cũng là một nhân duyên tốt. Nhưng mà ngoài những cái nhân duyên đó còn có những cái yếu tố nhân duyên khác nữa. Cho nên đậu rớt rớt nha con, nhưng mà phải ráng học ạ. Đậu rớt rớt thì đứa nhỏ này học làm sao? Học thoải mái. Còn hồi nãy đứa nhỏ kia làm sao? Phải đậu nghe con. Không đậu là trời ơi, cười chết à nghe. Vân vân. Vì những cái danh dự hảo của thế gian. Cho nên hai đứa này đứa nào học tốt hơn? Cái đứa học thoải mái tốt hơn. Cái đứa kia vừa học vừa rung. Không bằng đứa này đâu. Mặc dù hai đứa nó trình độ ngang nhau. nhưng mà một đứa vừa học vừa thoải mái, còn một đứa vừa học vừa rung, thì cái đứa vừa rung này chắc chắn là nó học ở cái kết quả nó thấp hơn. Đừng nói chi tới vừa đi thi, còn cứ kia bước vào phòng thi thoải mái, còn đứa này bước vào phòng thi sao? Vừa rung, cho nên coi chừng nó rung cái làm bài không được. Cái điều này nó cũng giống hệt như gì? Quý Phật tử nói tôi có thí dụ vậy, quý Phật tử thường nghe pháp thì có thể nhớ là cái ví dụ này, tức là một miếng dán bề ngang chừng khoảng 6 tấc. 6 tấc tức là sao? Bề ngang 3 miếng gạch, mà miếng gạch cũ hồi xưa đó, bề ngang 2 tấc đó hen. Bề ngang 3 miếng gạch vậy đó là bề ngang 6 tấc. Mà nếu mà để ở trên cái đất bằng mà từ đây nó tới cuối phòng tức là mười mấy 20 thước vậy đó. Quý Phật tử đi trên đó được không? Được không? Vững không? Vững không? Sao làm thinh về bộ không vững sao? Vững không? Từ đây tới cuối phòng mà để dưới đất thôi, đi trên đó được không? Bảo đảm là không có rớt ra ngoài không? Bảo đảm không? Bảo đảm. Nhưng mà bây giờ sao? Nếu mà tấm dán này nâng lên cao chừng 10 thước 20 thước rồi cao, dĩ nhiên thì tấm bắt vàng giá rồi đâu đó nó vững chắc hết. Rồi mình leo lên cầu thang, mình bước lên cái đầu dán này, mình đi lại kia, dĩ nhiên không có tay vịn nha. Giống như dưới đất thì nó không có tay vịn hai bên. Mình đi được không? Không, vừa đi vừa rung. Đó là vừa đi vừa rung, cho nên nhiều khi chưa đi là đã rung rồi, rung đầu gối rồi, hết đi được rồi. Thành ra cái khả năng mà mình có thể mà mình đi được á, bây giờ cái khả năng nó sao? Mất đi rồi. Cho nên quý Phật tử mà thấy mà một đứa học sinh mà nó vừa đi thi mà vừa rung vậy đó là mất cái khả năng của nó, tội nghiệp nó vô cùng. Đó là do sao? Do mình đặt cái tiêu chuẩn mình trước. Đặt cái tiêu chuẩn nó phải bắt buộc phải như vậy, mà mình quên đi cái nguyên tắc, những cái chân lý của đạo Phật là gì? Là tất cả các pháp đều nhân duyên sanh. Cho nên khi người ta quán xét về nhân duyên này, chính cái này nó cũng giúp cho mình buông xả nữa. Nè, thí dụ như nổi cái chuyện mà quý Phật tử thấy rằng con ơi, ráng học nghe vì tương lai của con, vân vân, vì lợi ích của cộng đồng mà con ráng học. Nhưng mà đậu rớt gì cũng được nghe, con phải nghĩ vậy. Cái điều quan trọng tức là cố gắng thôi, còn kết quả nó tùy thuộc vào những chuyện khác. Thì nếu mà như vậy đó thì chúng ta sống theo nhân duyên mà chúng ta không có đặt trước một tiêu chuẩn nào đó để mình bị chấp thủ, bị ràng buộc, bị vướng mắc ở trong cái tiêu chuẩn đó. Quý vị tự thấy cái tai hại của xã hội là bây giờ đặt lên một cái là chỉ tiêu là phải lên lớp 70-80%, 90%, 100%. Có nghe nói vấn đề xã hội của giáo dục vậy không? Phải lên lớp. Nếu không lên lớp thì là thầy cô giáo hay là cái trường đó bị chê, bị khiển trách. Cho nên bắt buộc phải lên lớp 100%, 90%, 90%. Cho nên cái đó đưa đến tệ trạng nào biết không? Ngồi nhầm lớp. Lên tới lớp 5, lớp 6 mà làm toán cộng, toán trừ không được. Bị vì sao? Không đủ tiêu chuẩn lên cũng phải bắt lên để đạt chỉ tiêu cho nhà trường. Thành ra cái điều đó nó đưa đến những cái tệ hại chứ không phải làm cho nâng cao cái trình độ nó được đâu. Đó là cái chấp thủ mà không có theo cái nhân duyên của nhà Phật. Rồi thì xã hội chúng ta cũng phải điều chỉnh lại cái này. Chú tự thấy là cũng có điều chỉnh rồi đó. Mà điều chỉnh kết quả mức độ nào, nhanh hay chậm thì cũng tùy thuộc vào cái sự thực hiện. Như vậy thì cái mà gọi là đừng có đạt chỉ tiêu này nè, nếu mà đẩy xa hơn nữa, quý Phật tử sẽ rất là tự tại và buông xả những cái lớn hơn. Bây giờ mình bệnh, đi bệnh viện, thì chỉ tiêu của mình là gì? Phải lành mạnh xuất viện về nhà, phải vậy không? Hay là sao? Có ai có phải quý Phật tử thấy rằng cái chỉ tiêu đó là cái chỉ tiêu mà gần như hầu hết chúng ta đều đặt ra? Chúng ta bệnh, chúng ta đi bệnh viện thì chúng ta muốn hướng tới một cái mục tiêu nào? Lành mạnh và xuất viện. Phải không? Chứ không ai nghĩ tới mình vô bệnh viện đây rồi mai mốt mình ra nhà xác rồi người nhà mình đưa mình về. Có ai nghĩ tới đó không? Không. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó cũng là một mặt của cái chuyện, một trong những trường hợp xảy ra. Hoặc là xuất viện lành mạnh về nhà. Hoặc là sao? Cũng xuất viện nữa. Nhưng mà ta khiêng mình về nhà. Thì cái đó là hai, đó là cái nào nó cũng có sao? Hai cái việc đó, mỗi một cái sự việc nó chiếm 50%. Tức là hoặc như thế này hoặc như thế kia. Nhưng mà sao? Mình nghĩ là sao? Nhất định là phải đạt 50% đi về nhà, chứ không phải là 50% khiêng về nhà. Cho nên cái đó tính là mình đặt ra cái chỉ tiêu. Mà khi mình đặt ra chỉ tiêu thì bắt đầu sao? Bắt đầu rung rồi, lo, cha, không biết mạnh không đây, không biết cái bệnh viện này nó chữa mình mạnh không, hay phải đổi bệnh viện khác, không biết ông bác sĩ này ông cho thuốc chuẩn không đây, hay là mình phải đổi qua ông bác sĩ khác. Nghĩa là vân vân đủ thứ cái lo của mình, mà nghĩa là vừa nằm bệnh như vậy mà vừa sao rung. So với người nằm bệnh, giống như nãy tôi nói là người nằm bệnh mình suy nghĩ mình thôi, không biết tùy, không biết nếu mà cái phước báo về thọ mạng của mình nó còn thì mình về nhà, còn nếu không còn thì ta khiêng mình về, đằng nào cũng về thôi, hoặc như thế này hoặc như thế kia mà sao cũng được. Nếu mà mình nghĩ là sao cũng được thì sao, giống như một cái em học sinh hồi nãy sao, đi thi chứ không có rung. Còn nếu mà nó mình phải đậu, mình phải mạnh về nhà thì sao, vừa nằm mà vừa rung, vừa nằm cho bác sĩ trị mà vừa rung, phải rung không? Tại vì sao? Sợ rằng không mạnh, sợ rằng là qua không khỏi, vân vân. Lúc đó những cái sợ nó kéo tới mình như vậy đó, cho nên mình vừa nằm chữa bệnh mà mình rung. Còn cái người kia anh ta nói là anh ta suy nghĩ, cái nào cũng nhân duyên thôi, mình có muốn cũng không được đâu. Ngay cả Đức Phật mà 80 tuổi rồi cũng phải bỏ cái nhục thân của Ngài, Đức Phật mà còn vậy, còn mình sao? Mình muốn là chừng nào mình kéo dài hoài, mình chưa có vừa lòng thỏa ý mình, vậy mình hơn Đức Phật nữa. Đức Phật Ngài tới chừng Ngài bỏ thì Ngài bỏ. Nếu mình suy nghĩ vậy thì sao? Mình nằm bệnh mà mình không rung, là nữa có về bằng cách nào thì về. Không bắt buộc phải đặt một chỉ tiêu trước là phải về bằng cách nghĩa là hiên ngang đi ra tính tiền viện phí rồi cái mình về. Không phải. Cái đó là sao? Cái đó là mình quán xét về nhân duyên để mình buông xả. Mà từ những cái lớn lao, tức là cái sự sống chết, cái sống chết mà chúng ta còn không thể đặt được chỉ tiêu, thì những cái nhỏ khác ở trong cái cuộc sống của mình, chúng ta có nên đặt chỉ tiêu hay không? Dĩ nhiên, nếu mà nói vậy quý Phật tử nói trời ơi, không đặt chỉ tiêu rồi mình làm lai rai thờ ơ làm sao có kết quả tốt. Không đâu, chúng ta nhớ lại câu chuyện gom lúa đó. Chúng ta cũng có cái chỉ tiêu là sao? Gom làm sao cho nó kịp trời mưa. Nhưng mà nếu mà nó không kịp thì thôi chứ sao vậy? Chứ đâu phải là chúng ta không có chỉ tiêu đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đặt chỉ tiêu để chúng ta nỗ lực rồi đó, thì khi chúng ta nỗ lực hết sức á, kết quả như thế nào cũng được hết. Cái chỉ tiêu của mình là mạnh đó, ai không muốn mạnh cái đó là tôi không đề cập, tại vì cái đó là ai cũng muốn rồi. Nhưng mà làm sao mình đừng có muốn mà khi mà không đạt được cái chỉ tiêu đó thì mình quá khổ. Quá khổ vì mình không đạt được cái đó. Nếu như vậy tức là chúng ta chấp thủ, chúng ta vướng mắc. Mà chính cái này là làm chúng ta nè, nãy giờ vừa nếu mà chúng ta không có đặt cái đó đó thì mình vừa nằm bệnh mà mình có thể vừa niệm Phật. Còn nếu mà chúng ta đặt cái mình phải mạnh để xuất viện, thì như hồi nãy tôi nói là mình vừa nằm bệnh mà mình vừa rung, rung vậy là hết niệm Phật được rồi, rung vậy là khó niệm Phật rồi. Cho nên chính vì vậy mà trong cuộc sống này chúng ta đừng đặt chỉ tiêu gì hết. Chúng ta hết sức mình trong cuộc sống, giống như Đức Phật dạy là tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và giữ lòng cho trong sạch. Giữ lòng cho trong sạch tức là đừng có đặt chỉ tiêu gì hết trơn, đừng có đặt gì hết. Nghĩa là sao cũng được, chúng ta thành tựu cái kết quả, những cái kết quả trong cuộc sống ta là theo nhân duyên. Nhiều khi đó chúng ta có những cái này nữa, lo lắng cho người thân của mình. Mình lo lắng cho người thân của mình là trời không có tôi đây, chắc người thân của tôi chắc không ổn. Gia đình mà tôi nằm xuống đây chắc là không ổn đâu, chồng tôi không ổn, con tôi, vợ tôi không ổn, vân vân. Nhưng mà quý Phật tử có nghe mấy cái vừa rồi đó, tức là trước đây tôi có nói về cái chuyện mà ông Bùi Văn Liêm gì đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành của phường 13 quận Phú Nhuận đó. Cái đó tôi có nói rồi, tức là sau khi ông nằm xuống thì vợ con cũng tốt thôi. Cũng tốt thì theo cái phước báo nhân duyên của họ, tức là họ cũng có được một cái chỗ cư trú, một căn nhà nó là tốt đẹp hơn là cái chuyện mà ổng còn sống. Chưa chắc gì ổng còn sống mà ổng lo cho vợ con ổng, mà không biết bao nhiêu năm nữa mới cất được cái nhà đó. Mà sau khi ổng vừa mất đi qua một cái tai nạn xe cộ giao thông, trong một cái chuyến đi ra Quỷ Lạo có đồng bào bị bệnh từ trận bão số 6 năm trước á, thì sau đó là vợ con ổng không có mặt ổng trên cuộc đời này để lo lắng á, nhưng mà người ta là có một cái chỗ cư trú nó ổn định do cái phước báo riêng của từng cá nhân còn lại. Cho nên chúng ta đừng có đặt nặng là không có mình á thì gia đình của mình nó sẽ không ổn, vân vân. Và cũng tương tự như cái ý nghĩa đó, quý Phật tử nghe cái vụ cầu Cần Thơ sập không, Cái vấn đề này cũng là một vấn đề thời sự gần đây. Mà những người bị sập cầu là gì? Là những người công nhân cột trụ của gia đình. Những cái công nhân đó là lao động chánh của gia đình đó. Và nếu mà họ nghe là khi bị một cái tai nạn nó sắp sửa họ chết, chỉ có như giờ phút gọi là cận tử nghiệp hấp hối đó, thì họ nghĩ tới cái gì? Trời ơi, mình mà nằm xuống gia đình mình sẽ ra làm sao? Mình là lao động chánh cột trụ của gia đình nè, còn cha già mẹ già nè, còn vợ nè, còn con nhỏ nè, làm sao mình có thể ra đi được yên ổn? Không, cái đó là mình phải nghĩ nè, muốn ra đi, cái này là muốn dứt là phải thôi dứt. Mà muốn thôi dứt thì phải làm sao? Phải suy nghĩ này. Thấy không? Ví dụ Bùi Văn Liêm, thấy không? Ông mất rồi thì gia đình ông cũng yên ổn thôi. Mà bây giờ thực tế chúng ta còn ở lại để chứng kiến cái hậu sự của mấy cái người nạn nhân ở cầu Cần Thơ nè. Quý vị có nghe biết cái vụ đó không? Sau đó thì những cái hội đoàn trong nước và ngoài nước, người ta hỗ trợ cho những cái nạn nhân đó. Rồi giờ mỗi gia đình sao? Tôi nghe nói là mỗi gia đình có cái sổ tiết kiệm cả 100 triệu gì đó. Mà như vậy nếu mà những cái người mà công nhân nó còn sống đó, chưa chắc gì họ đem lại một cái đời sống vật chất đầy đủ như là trường hợp họ chết. Những người còn lại gia đình rất là vững thôi. Đó là rồi chưa nói tới những cái thế hệ sau, tức là con cháu của họ cũng được là cấp dưỡng để mà được đi học đồ này kia, nó đảm bảo cái đời sống. Cứ tự thấy nếu mà họ còn sống thì họ có lo được gia đình họ được vậy không? Không. Cho nên mình đừng có cái ảo tưởng rằng là có tôi gia đình tôi mới yên ổn, không có tôi gia đình tôi sẽ bi đát lắm, sẽ khổ sở vô cùng. Đừng nghĩ vậy. Có thể là cũng có khổ chứ không phải không, nhưng mà cái khổ đó không phải vì sự vắng mặt của mình, mà cái khổ đó là do cái phước báo của những cái người thân của mình đã đến tới cái hồi mà nó cạn kiệt. Còn có khi là cái phước báo của họ mà không có cạn kiệt, và chẳng những lúc đó là cái thời điểm chín mùi để cho họ hưởng thụ những cái phước báo mà của họ đã gieo trồng những cái nhân lành trong quá khứ á, thì dù cho vắng mặt mình, cái phước báo nó cũng trổ ra và họ hưởng hạnh phúc còn hơn là có mình có mặt. Vậy thì sao mình bận tâm gì đến người thân của mình? Dĩ nhiên tôi nói như vậy không có nghĩa rằng thôi giờ bỏ thí đi, không phải nha. Làm theo kiểu gom lúa đi, làm thì làm, đừng lo nhiều. Rồi nhiều khi chúng ta nghĩ đến kết quả, còn là người ta nghĩ bận tâm tới người thân mình nữa. Tức là làm sao cho người thân mình tốt hơn, có đạo đức hơn. Rồi giờ sao mình không muốn là hạnh phúc vì vật chất nữa, bị gì mình giác ngộ rồi thế gian là giả tạm vô thường, hạnh phúc là nó có những cái đe dọa nguy hiểm gì đó, hạnh phúc không bền vững vân vân. Bây giờ chúng ta muốn cho người thân ta hướng về đạo, cái sao? Cái mình động viên cái này, mình vận dụng cái kia. Mà nhiều khi cái vận dụng của mình cũng không kết quả, cái mình cũng rầu quá, mình cũng nhiều khi tôi nghe bị hỏi hoài đó, sư ơi sao sư nói giùm cho gia đình cái ông bạn hay là đứa con sao nó biết đạo được. Cái nguyện vọng đó hết là sức là chánh đáng, nhưng mà coi chừng cái đó cũng là một chỉ tiêu nữa. Coi chừng là một chỉ tiêu mình đặt ra rồi, mà khi nào mình đặt chỉ tiêu này sao là mình mất an ổn, mình bị vướng mắc liền mà mình không có buông xả được. Chúng ta phải nhớ là Đức Phật có muốn độ hết tất cả chúng sanh không? Mà dĩ nhiên thì những người trong hoàng cung của Đức Phật thì sao? Đức Phật càng muốn độ hơn nữa, phải không? Nhưng mà quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là ai không? Là bà con với Đức Phật á. Đó là một trong những cái vị thái tử ở trong cái hoàng cung đó. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là sao? Đâu có thèm là tuân phục Đức Phật, cũng theo xuất gia vậy, rồi sau này trở thành một cái người học trò phản nghịch. Theo lịch sử thì chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa rồi đó. Nhưng mà dĩ nhiên là sao? Có khi nào quý Phật tử nói trời, ông Phật ông làm không có tròn bổn phận, đội mấy cái người trong thái tử trong dòng hoàng tộc không mà độ còn không được nữa, độ Đề Bà Đạt Đa không có được, thì là sao? Nếu mà mình mà như Đức Phật cái mình cũng khổ lắm. Trời ơi, tôi độ gì đâu mà độ, khó độ quá, người thân mình đó trong dòng hoàng tộc đó mình độ không được. Rồi chưa nói tới cái chuyện cuối cùng là cái chuyện lớn nhất của trong dòng hoàng tộc, tức là bị thái tử, bị cái gọi là vua lưu ly để mà tàn sát dòng hoàng tộc Thích Ca. Mà Đức Phật cũng biết điều đó nữa, Đức Phật cũng có những cái vận dụng để mà cứu cho dòng hoàng tộc Thích Ca cho nó khỏi cái nạn đó. Nhưng mà rốt cuộc là quý Phật tử thấy rằng là cũng đâu có phải là có những kết quả, đâu có phải là có kết quả đâu. Cho nên rốt cuộc thì Đức Phật cũng phải sao? Bình an để mà là chấp nhận cái điều đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề buông xả. Mà muốn được đạt được cái kết quả buông xả đó thì chúng ta cũng phải có những cái suy tư quán niệm để giúp cho mình buông xả. Nãy giờ tôi trình bày trao đổi qua với Phật tử đó, tức là ta trước hết ta phải noi theo cái gương của Đức Phật buông xả từ trong hoàng cung ra đến những cái giai đoạn ngày tầm đạo hay học đạo. Theo cái gương đó để chúng ta buông xả những cái kết quả trong cuộc sống của chúng ta, dù cho cái đó là cái kết quả thuộc về tài sản sự nghiệp hay là những cái kết quả trên cái quá trình mà học đạo của mình, chúng ta cũng phải buông bỏ, bởi vì càng buông bỏ dưới chân này ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Rồi chúng ta buông xả bằng cách nào? Bằng cách ta quán xét rằng là làm thế nào chúng ta làm tất cả những việc trên thế gian một cách cật lực, nhưng mà mình phải coi như là mình làm giùm thôi, làm giùm cho người thân của mình, làm giùm cho gia đình của mình, làm giùm cho xã hội của mình, làm giùm cho cái chùa của mình. Rồi, chúng thôi thì người ta dính luôn, dính từ gia đình và từ xã hội, ta dính luôn cái chùa của mình luôn, nếu mai mốt ta xuất gia, cái này chùa này của tôi, cái này cũng kẹt luôn. Cho nên buông bỏ là chúng ta phải quán xét rằng là cái nào chúng ta cũng làm giùm hết nha. Tôi tới đây tôi cũng làm giùm thôi. Mặc dù cái tự tự thấy rằng tôi làm giùm chứ tôi cũng làm hết sức mình, nhưng mà thôi kết quả tới đâu hay đó. À, kết quả sao không chấp nhận. Và chúng ta buông xả bằng cách là chúng ta không có đặt chỉ tiêu nào trong cuộc sống, không có đặt là phải như thế này, nhất là đối với bản thân mình cũng như là đối với tất cả người thân của mình, không phải là như thế này như thế kia, phải đạt được cái này đạt được cái nọ. Càng đặt chỉ tiêu nhiều nào thì chúng ta không buông được chừng đấy. Cho nên chúng ta phải tu tập, chúng ta làm hết sức mình, chúng ta cống hiến cho mọi người ở trong gia đình cũng như xã hội, nhưng mà chúng ta cống hiến với cái tâm mà chúng ta suy nghĩ rằng tất cả các pháp đều tùy thuộc vào nhân duyên, và chúng ta chấp nhận kết quả nào cũng chấp nhận được hết. Thì như vậy đó chúng ta mới buông xả, và như vậy đó chúng ta mới có thể yên ổn để chúng ta niệm Phật. Niệm Phật trong cái trạng thái này chúng ta niệm Phật nó dễ nhất tâm. Và chính cái đó, khi mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta không rung, giống như là chúng ta đi thi mà chúng ta không rung, như là một cái thí sinh không đặt trước chỉ tiêu, hay là chúng ta có thể đi trên đám giáng mà chúng ta không rung vì những tư tưởng của mình, những cái sự sợ hãi của mình, những cái sự tưởng tượng của mình, chúng ta không rung. Và như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng hết những cái khả năng của mình có thể có được để chúng ta làm một cách thật tốt những cái trách nhiệm của mình trên thế gian này. Mà lúc đó thì chúng ta cũng làm hết sức mình mà không ai có thể trách được, mà chúng ta vẫn thư thả trong tâm của mình. Đó là buông xả niệm Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng.